cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office. 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ thứ hai đến thứ sáu là chương trình trực tiếp. Buổi chiều 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều. 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ và buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ cũng là chương trình phát lại. Câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Nếu quý thính giả muốn gọi làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng để có thêm thời giờ nói về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717. 408-947-7717. Bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin phải nói chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Ngày hôm nay tôi muốn nói về cái điều luật mà chúng ta đã nói về trước năm 2017 bắt đầu và sau đó, nhưng mà có lẽ chúng ta cần nên nói lại để nhiều người hiểu rằng là tại sao cái việc làm một cái living trust nó quan trọng. Là vì chúng ta biết là ở California này, chúng ta có một cái chương trình bảo hiểm y tế được gọi là Medi-Cal, tức là C-A-L, tức là C-A-L. Đây là cái chữ tắt của California. Đây là một cái chương trình giúp đỡ về vấn đề y tế của California, được tài trợ bởi tiểu bang và chính phủ liên bang. Cho nên cái chương trình này nó có mục đích là cung cấp vấn đề y tế miễn phí hoặc là những người có thu nhập thấp, để mà những người này đều có những cái sự gọi là bảo vệ về vấn đề y tế như nhau. Chúng ta không phải là đây là một cái chương trình để cho chúng ta nếu có gọi là có việc gì thì chúng ta cứ dựa vào đây để mà sống, để mà được bảo lại bảo được bảo bảo vệ. Và khi một người nhận được những cái chi phí này mà dùng cái chi phí này trong thời gian còn sống, thì khi họ mất đi thì cái chương trình, cái tổ văn phòng Medi-Cal này có quyền đòi hỏi được bồi hoàn lại cái chi phí mà họ đã trả ra. Họ được nhận lại tiền hay không đó là một việc khác, nhưng mà họ có quyền được đòi hỏi lại. Và trong hơn 20 năm qua thì luật pháp ở California đã cho phép các yêu cầu về cái việc bồi hoàn cái số tiền này từ gia sản của cái người đã mất đi và đã được nhận cái số tiền Medi-Cal này trong thời gian họ còn sống, từ khi họ 55 tuổi trở lên. Tại sao cái con số này nó được đưa ra là vì hôm qua có người gọi cho tôi nói rằng là tôi được biết là nếu mà tôi trên 55 tuổi mà tôi không có cái sự bảo vệ gì về vấn đề tài sản của tôi thì tôi phải mất đi cái tiền này, tôi phải trả lại. Rồi tôi sẽ nói thêm về vấn đề này trước để tôi nói qua về cái vấn đề Medi-Cal đã. Và khi mà chúng ta đi đến một cái nơi, một cái vị trí mà chúng ta cần đến cái số tiền này, thì chúng ta có thể có được, mặc dù chúng ta có tài sản, ví dụ như một căn nhà, ok? Hầu hết những người mà có nhà nói rằng là tôi không có thể có được Medi-Cal nếu tôi rơi vào cái tình trạng mà tôi cần đến sự giúp đỡ về y tế của chính phủ. Cho nên tôi cần phải sang tên nhà này cho con tôi cần phải cộng tên con tôi vào trong căn nhà này, tôi phải này kêu thứ chuyện không cần phải làm ngày hôm nay nhé. Điều khoản 33 và điều khoản 833 về cái vấn đề được nộp vào để nói về cái vấn đề cải cách bồi hoàn Medi-Cal, tức là trả lại cái tiền Medi-Cal sau khi cái người mà nhận tiền Medi-Cal đã ra đi. Okay. Gia sản của vợ chồng, chúng ta biết ngày hôm nay cái tài sản đó là đứng vợ và chồng đứng chung, tùy theo từng trường hợp của mỗi người, có thể đứng chung là joint tenancy, có thể đứng chung là community property. Hai cái này là hai cái dạng mà cặp vợ chồng có thể đứng chung trên một cái tài sản ở California này. Nếu chúng ta đứng chung là joint tenancy thì cái việc này nó không đi vào tòa để làm probate. Tức là sau khi một người phối ngẫu mất thì cái người kia có quyền chuyển cái căn nhà này và trở thành cái người chủ nhà 100%. Nhưng nếu cái người vợ hoặc chồng khi còn sống và họ dùng cái tiền Medi-Cal thì chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cái người đó đã mất đi? Vì cái nửa tài sản của cái người đó sẽ được dùng để trả lại cho Medi-Cal, cho tới cái mức mà cái số tiền nửa tài sản đó có được của cái người đã mất. Nếu căn nhà này trị giá 500 ngàn, nếu căn nhà này không còn có nợ nần gì hết thì nửa một người một cặp vợ chồng ở California này có là tài sản của chung, thì một nửa là của người đã chết là 250 ngàn, và một nửa của người còn sống là 250 ngàn. Thì cái 250 ngàn của người đã chết đó sẽ được dùng để trả cho cái tiền đòi hỏi bởi Medicare nếu trong thời gian cái người đã chết còn sống mà dùng cái tiền đó để mà chữa bệnh hoặc là làm vấn đề gì về y tế. Nhưng nếu căn nhà này là 500 ngàn mà họ còn nợ 300 ngàn, tức là cái tiền equity còn 200 ngàn, thì mỗi một người được 100 ngàn. Và nếu cái người đã chết đã dùng cái số tiền y tế của Medicare là 300 ngàn, thì Medicare chỉ có thể được dùng để được đòi cho đến 100 ngàn là hết, không được đòi hơn, không được đòi cái số tiền của cái người còn sống. Cái mà chúng ta muốn để ý đến đó là nếu chúng ta có tài sản, chúng ta sau ngày 1/1/2017, nếu chúng ta làm những chứng thực di chúc, những tờ giấy thế chấp là trust, thì Medicare không còn có thể vào để đòi cái số tiền này được nữa. Vì vậy mà cái Living Trust nó rất là quan trọng. Rất quan trọng một phần là vì vấn đề này, vì ngày hôm nay luật thay đổi thì này nó rất tốt cho mình. Nhưng mà nó còn những cái phức tạp khác khi chúng ta nói đến Living Trust. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, thì gọi ở văn phòng chúng tôi là Sơn Thẩm 408-947-7717. Quý vị có thể gọi cho mình làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều để làm hẹn. Và tôi có một lời xin chào buổi sáng đến tất cả quý vị thính giả đang theo dõi chương trình, đang nói chuyện với chúng ta, với nhau trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 8 đến 9 giờ sáng như vậy. Và tôi biết nhiều người đang xem chương trình, và xin cảm ơn quý vị rất là, những người vị thính giả và những người thân chủ của chúng tôi. Chúc quý vị một ngày rất là đẹp và một ngày tươi sáng, vì thời tiết chúng ta ngày hôm nay đã bắt đầu đẹp lắm rồi, cho nên chúng ta nhớ rằng là của làm thì đến giờ phút nào đó rồi để dành thời gian cho gia đình nhé. Living Trust là một cái văn bản mà chúng ta muốn giữ lại những cái tài sản của mình trong đó. Nó không thay đổi gì trong cái cuộc sống của chúng ta cả. Nhà vẫn là nhà của mình, tiền vẫn là tiền của mình, không gì thay đổi cả. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, chào luật sư, chào chị Khánh Thi.
Dạ.
Tôi có hỏi là khi mà mình bảo lãnh anh chị em đó, cái thời gian nó dài tới 10 năm, 12 năm bây giờ, thì những cái người em của mình hồi trước á là những cái cháu của mình á là chỉ có 10 tuổi thôi. Nhưng mà tới mười mấy năm sau là nó đã trên 21 tuổi rồi. Để thì bảo lãnh anh chị em nó có được đi chung với cha mẹ không? Sau nó lên 21 tuổi rồi.
Ok. Đó là cái lý do tại sao mà luật di trú đưa ra một cái điều khoản bảo vệ các trẻ em dưới 21 tuổi, nó gọi là Child Status Protection Act, tôi gọi rất là CISPA, là cái điều khoản này nói nếu cái người con hay người em, người cháu này trên 21 tuổi khi con số visa hiệu lực, tức là 12, 13 năm sau, thì những người con này, những cái người em này được cái sự bảo vệ bởi luật nếu cái thời gian cứu xét hồ sơ bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ quá lâu. Nhưng mà mấy năm trước thì mới đầu ra thì cái điều luật này được đưa ra thì nó áp dụng cho tất cả những người được bảo lãnh trực thuộc, như là cha mẹ bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi là công dân Hoa Kỳ, cha mẹ bảo lãnh cho con trên 21 tuổi có gia đình là F3, số F3, cha mẹ là thường trú dân bảo lãnh cho con dưới 21
là
F2A, anh chị em bảo lãnh cho nhau là F4, thì những người đi theo, chúng ta gọi là những người cháu, người con á, đi theo á, nếu họ trên 21 tuổi thì sao mà họ qua được? Là tại vì là Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ tốn quá nhiều thời gian để giải quyết cái hồ sơ, nó không công bằng cho mình. Nhưng mà về sau này á, thì chỉ có cái dạng là cha mẹ bảo lãnh cho con trực thuộc là công dân Hoa Kỳ dưới 21 tuổi mới được bảo vệ dưới điều luật đó, và thường trú dân bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi mới được bảo vệ dưới điều luật đó thôi. Còn F3, F4 là những người con, người cháu, những người cháu đi theo không được bảo vệ. Họ nói rằng là, nói vì tôi nói ví dụ, cái dạng đầu tiên là cái dạng trực thuộc là cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi. Bây giờ cha mẹ làm cái giấy đơn bảo lãnh cho con, năm con 20 tuổi. Đến mãi năm 21 tuổi rưỡi thì cái hồ sơ này mới bắt đầu được chấp thuận, vì lý do gì đó không biết. Nhưng mà bây giờ con 21 tuổi rưỡi rồi, làm sao mà đi qua dưới cái dạng trực thuộc, phải đi qua dưới cái dạng F1. Nhưng mà chính phủ nói rằng là không được, cha mẹ đã bảo lãnh cho cái người này dưới 20 tuổi thì cái dưới 20 tuổi đó nó vẫn còn giữ mãi cho đến ngày cái hồ sơ này xong. Tức là nếu chuyển qua F1 thì cái người con này phải chờ 5-6 năm nữa, đúng không? Đó là cái thứ nhất. Cái thí dụ thứ hai là cái thí dụ cha mẹ là thường trú dân bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi, nó cũng vậy, cũng hoạt động như vậy. Nhưng mà nói thí dụ bảo lãnh cho con, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con ở F3, tức là con gái hay con trai có vợ có chồng, có những người cháu đi theo, đâu có cái dạng nào là ông bà ngoại, ông bà nội bảo lãnh cho cháu đâu, để mà có thể lấy lại cái ngày đáo hạn đâu. Vì vậy mà đó là cái sự tranh chấp ở trên tòa, để họ nói rằng là F3, F4, những người cháu mà đi theo á, rất tiếc là không có thể nào cứu vãn được, ngoại trừ mình có thể khấu trừ cái tuổi đó ở dưới 21 tuổi dựa theo cái công thức mà di trú đưa ra. Và nếu mà cái thời gian đó nó quá nhiều hay nó quá ít, tùy theo cái tuổi của cái người cháu vào lúc đó và tùy theo cái quyết định ở nhân viên của Tổng lãnh sự, họ có hoàn toàn quyết định cái việc cho cái người cháu đó đi hay không đi. Đó là cái câu trả lời của tôi nhá. Cho nên rất tiếc là tôi biết là nhiều người con, nhiều người cháu bị kẹt lại vì cái vấn đề này, và cha mẹ vì con, vì cháu cũng chả có đi. Cho nên tôi nghĩ rằng là nên đi, đi xong rồi thì là quay qua làm giấy tờ bảo lãnh lại cho con ngay tức khắc. À, rồi thì là xem rằng là cái hồ sơ đó Tổng lãnh sự và di trú họ sẽ cứu xét như thế nào dựa trên cái ngày đáo hạn. Đó là câu trả lời nhé. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn anh. Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, luật sư có hỏi nếu mà anh chị em bảo lãnh á, mười mấy năm, vậy cha mẹ bảo lãnh, cha mẹ mà thường trú nhân á, bảo lãnh cho con có diện nó có nhanh hơn là anh chị em bảo lãnh không, luật sư?
Ok, tôi không biết nhanh hơn hay lâu hơn, tôi chỉ biết rằng là dựa trên cái bảng Visa Bulletin, mình dựa vào đó và mình biết rằng là họ cứu xét đến ngày nào tháng nào. Nếu anh nói là cha mẹ là thường trú dân bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi, thì ngày hôm nay họ cứu xét 15 tới tháng 7, 15, tức là 15 tới tháng 7, 2005. Nếu mà cha mẹ, nếu cha mẹ là thường trú dân bảo lãnh cho con trên 21 tuổi là F2B, họ cứu xét ngày 1 tháng 10, 2010. Nếu cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình, họ cứu xét 15 tây tháng 6, 2005. Nếu anh chị em bảo lãnh cho nhau, họ đang cứu xét ngày 8 tháng 5, 2004. Đó là cái lịch trình ngày hôm nay. Đối với di trú và công dân Hoa Kỳ, tôi mong quý vị ngày hôm nay, quý vị làm ơn tất cả những người theo dõi chương trình và tất cả những người không theo dõi chương trình, nếu quý vị nói được, đừng có hỏi là bao lâu, đừng có nghe, đừng có nghĩ rằng là ai nói với quý vị là họ bảo đảm là cái hồ sơ này sẽ được chấp thuận đúng 6 tháng. Tôi dám bảo đảm với quý vị là chuyện đó không bao giờ có, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Đối với di trú mình không thể nào nói là bao giờ. Quý vị, tôi biết quý vị ngồi chờ 1 tháng, 2 tháng nó lâu lắm nhé. Người ta nói rằng là cái gì, nhất nhật tại tù thiên thu hải ở ngoài hả? Cái này còn lâu hơn nữa, phải nói thẳng như vậy. Tại vì thế là mình đang muốn quá mà họ cứ làm như vậy sao? Quý vị biết, tôi không nói cái vấn đề này cho quý vị nghe là vì đây là cái việc mà tôi không có cần phải nói là Bộ Di trú Vùng Đông Hoa Kỳ họ có những cái bộ, họ có những cái văn phòng khác nhau. Như ở đây chúng ta có ở Santa Clara, đường 1450 Coleman Avenue Santa Clara. Ngày xưa ở San Jose, bây giờ qua Santa Clara. Nhưng mà họ vẫn gọi đó là cái văn phòng của San Jose Di trú. Rồi ở bên tiểu bang khác họ có văn phòng nơi khác. Ngay cả bây giờ tất cả những cái văn phòng mà họ có ứ động quá nhiều hồ sơ, họ phải chuyển qua những cái văn phòng di trú khác để mà giúp, để mà cứu vãn, để mà cứu xét cái hồ sơ cho nó mau lẹ. Quý vị ngồi chờ 6 tháng không nhầm nhò gì hết ngày hôm nay. Cho nên đừng có nói đến cái vấn đề bao lâu và như thế nào. Chỉ biết rằng là mình làm giấy tờ đầy đủ, mình nộp vào, biết nhiều khi quý vị nghĩ rằng là ồ, có thể rằng là họ gửi thơ mà tôi không biết. Đó là lý do tại sao quý vị muốn làm việc với văn phòng luật sư. Văn phòng luật sư mới có quyền gửi một cái đơn G28. G28 là gà 28, mới có quyền gửi bây giờ đó, đại diện cho quý vị ở trong Bộ Di trú của Hoa Kỳ. Và mỗi khi có tin tức gì về cái hồ sơ quý vị, luật sư họ phải nhận được cái giấy tờ báo cáo từ Bộ Di trú của Hoa Kỳ. Bộ Di trú của Hoa Kỳ không bao giờ gửi thơ đến một cái địa chỉ nào mà nếu không nhận mà nó mất tiêu, nó đi trở lại bộ di trú. Cho nên quý vị không thể nào cãi được nếu quý vị không để ý đến cái hồ sơ của mình mà để cho nó mất đi cái dạng gì đó, tôi không biết. Cho nên nhiều khi chúng ta phải biết là làm việc với văn phòng luật sư mà biết làm về vấn đề di trú, nó mới giúp cho quý vị rất là nhiều những cái vấn đề phức tạp không nên xảy ra về sau này. Đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn anh.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Chúc anh gặp may mắn. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, là lương bổng, bảo lãnh nhiều quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn gọi làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng để có thêm thời giờ nói về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Làm thế nào để mà tôi không mất đi căn nhà mà tôi đang có? Tôi không còn gì hết, tôi chỉ có căn nhà này. Và nếu tôi nhận Medicare và sau khi tôi ra đời, qua đời, tôi qua đời, thì chính phủ có lấy căn nhà của tôi không? Tôi còn đến hai người con lận. Một người con của tôi thì lại đang có cái vấn đề cần thiết đặc biệt. Chúng ta gọi là special needs. Tức là cái người này đang có những vấn đề về y tế như là khuyết tật, như là chậm phát triển hay là cái gì đó ha? Thì làm thế nào để tôi có thể bảo vệ cái tài sản này của tôi để tôi để lại cho con? Cái người này có rất là nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất là họ có một cái tài sản có cái giá trị bao nhiêu thì tôi không biết, 500.000, 1 triệu, ở đây tôi nghĩ có nghĩa 1 triệu có lẽ là bình thường. Thì nếu mà có hai người con mà không còn có ai để lại cái tài sản này thì họ phải làm một cái gì để mà họ giữ lại cái tài sản này cho con của họ sau khi họ mất đi, nếu họ dùng tiền của chính phủ là Medicare? Họ phải làm cái living trust. Họ phải làm cái living trust để mà họ chỉ định ai là cái người đứng ra làm việc này cho họ. Họ hàng không có, thân thiết không có, anh em không có, vậy thì ai sẽ là cái người giúp cho họ làm việc này sau khi họ mất đi? Cần đến một nhân viên của những cái bộ phận gọi là fiduciary. Những người này là những người đứng trung gian, họ làm cái bổn phận của họ là họ sẽ giải quyết những cái vấn đề về tài sản cho cái người đã mất để mà giúp cho những người còn sống có được những cái phúc lợi mà đã được nhận từ cái người đã mất. Trong trường hợp cái người này có hai người con thì tài sản sẽ đi về hai người con, chuyện hiển nhiên là như vậy. Nhưng mà cái người mẹ có thể nói tôi không có cho cái người con thứ nhất, tại người con thứ nhất của tôi nó hút sách, nó không có cần đến tiền, nó sẽ xài hết, tôi để cho cái người con thứ hai. Ok, nhưng mà cái người con thứ nhất của các bà này là một người chậm phát triển, là một người bị khuyết tật, bị bệnh tình gì đó mà dưới luật cho phép, nên là họ làm một cái đơn gọi là, một cái văn bản gọi là Special Needs Trust. Tại sao phải làm cái văn bản đó? Là để bảo vệ cái phúc lợi của cái người con này đang nhận những cái phúc lợi từ chính phủ. Và cái số tiền bà này để lại sẽ không làm cho cái người con này mất đi cái phúc lợi đó, nhưng để dùng vào những cái chi phí mà người con này có thể cần đến trong tương lai. Vì vậy cái người đứng kế vị, cái người mà làm cái trust ấy, rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Tại vì đây là một cái công việc của họ, đó là một cái job, một cái công việc họ đi làm hàng ngày để mà họ giúp cho cái người, những người con này biết làm thế nào để mà chi tiêu, giúp cho những người con này khi cần đến bác sĩ họ sẽ phải là cái người đứng ra để lo lắng cái việc đó. Cần phải có một cái nơi cho những người con ở, người đó phải đứng ra để làm những cái việc này. Cái quan trọng ở đây tôi muốn nói là quý vị cần phải làm cái giấy thế chấp tài sản. Cái tờ giấy đó có thể mang rất là nhiều tên ở bên tiếng Việt Nam, nhưng mà tiếng Mỹ nó gọi là Revocable Living Trust. Và chúng ta cần phải làm một cái bộ trust cho nó đầy đủ. Đầy đủ để khi có chuyện không may xảy ra, cái việc mà cái giấy tờ này nó không có đúng, nó sẽ không làm một cái việc phức tạp cho người thân của mình. Tôi biết là nhiều người quan tâm đến cái chi phí. Cái chi phí nó sẽ không nhiều nếu quý vị so với cái chi phí là tài sản của quý vị phải đưa vào trong tòa để làm probate. Tức là để xin tòa chấp nhận đây là cái hồ, cái tài sản mình có, xin tòa chấp nhận đây là cái người mình chỉ định đứng ra để làm cái việc này cho mình, và xin tòa cho phép cái người này được làm cái người gọi là executor, được làm cái người có cái lá thư ủy quyền bởi tòa, nó gọi là letter of testamentary, tất cả những cái việc này quý vị phải làm việc qua luật sư để mà quý vị biết rằng là những cái vấn đề này nó là những cái vấn đề cần thiết là quý vị phải làm cho nó đúng. Quý vị đừng quên là sau 1 tây tháng 1 2017 thì những cái tài sản mà không đưa vào tòa để giải quyết đó là những cái tài sản Medicare, họ sẽ có quyền được đòi lại cái số tiền mà mình đã dùng trong cái thời gian mình còn sống. Và những cái số tiền đó mình có thể để lại cho người thân của mình mà không phải mất đi cái số tiền đó. Quý vị cứ thử tưởng tượng 100-200 ngàn tiền bác sĩ, nhà thương dễ như chơi ngày hôm nay. Đi ở trong nhà thương khẩn cấp quá một đêm là đã ba mấy ngàn đô la rồi. Vậy thì tại sao chúng ta lại lo lắng về một cái chi phí mà chúng ta dùng cái chi phí đó để bảo vệ cái quyền lợi và cái tài sản của chúng ta và để lại cho người thân của mình. Nên quý vị cần phải tham khảo. Cái việc đầu tiên là tham khảo để xem rằng là cái tài sản của mình đó mình phải làm như thế nào để bảo vệ. Có nhiều người không cần đến nhiều tài sản lắm. 50 ngàn cũng là một cái tài sản, 30 ngàn cũng là một cái tài sản. Mình viết trên một cái tờ giấy với cái sự giúp đỡ của một luật sư cho nó rõ ràng. Đừng để cho đến lúc người thân mình ra đi, anh em không bằng lòng nhau, gia đình không tốt đẹp với nhau. Cái vấn đề quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta là gia đình. Giữ lại cái hòa khí trong gia đình, giữ lại cái cuộc sống thân thiện, giữ lại cái cuộc sống an bình trong gia đình là cái vấn đề quan trọng hơn tất cả mọi đồng tiền mà quý vị có. Tôi mong là như vậy. Vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng chúng tôi. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ,
thưa mời ông. Dạ, thưa mời ông đặt câu hỏi với luật sư ạ. Đâu mất tiêu rồi ạ. Chắc điện thoại của ông bị gì rồi. Thưa mời luật sư trở lại ạ.
Dạ vâng, văn phòng của chúng tôi làm những vấn đề về di trú. Di trú là công dân Hoa Kỳ đó quý vị nhé. Đừng quên làm công dân Hoa Kỳ nhé. Có nhiều người ngày hôm nay đang ngồi chờ làm công dân Hoa Kỳ. Thấy lâu quá nhưng mà không lâu đâu. Quý vị sẽ được gọi mà, tôi tin vậy nhé. Rồi giấy tờ chuyển diện từ 2 năm thẻ xanh có điều kiện cho đến thẻ xanh 10 năm không còn điều kiện nhé. Bảo lãnh gia đình, bảo lãnh vợ chồng. Quan trọng lắm thưa quý vị, đừng có để cho cái sự bảo lãnh vợ chồng nó đi sai rồi. Lúc đó tôi thấy quý vị tới gặp chúng tôi lúc đó, những cái sự sai trái đó nó không nên xảy ra. Cái gì cũng vậy hết, tôi biết là vạn sự khởi đầu nan, nhưng mà quý vị biết ngừa bệnh còn hơn chữa bệnh nữa nhé. Cho nên làm cho đúng bắt đầu, từ ngày đầu thì là kết cục thì nó sẽ có được tốt đẹp thôi. Tại sao phải đi lâu dài hơn? Quý vị cứ nghĩ là một cái hồ sơ quý vị làm giấy tờ bảo lãnh nó tốn từ 1 năm cho tới 2 năm, rồi quý vị làm sai một cái tổng lãnh sự từ chối cái lại tốn thêm ít nhất là 1 năm cho tới 2 năm nữa. Nhiều khi có những người chán quá không chờ đợi được hay sao đó bỏ, thế là tội cho cái người bên Việt Nam không bao giờ được vào Mỹ nữa nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello chị.
Dạ.
Cho em hỏi luật sư là em có làm cái trust rồi, nhưng mà và em có để một số tiền cho ba mẹ em mà hai người đang ăn tiền già, tiền SSI á. Vậy khi mà em mất đi á, thì cái trust em cho ba mẹ em như vậy á, thì có ảnh hưởng đến giống như là ba mẹ em có được hưởng cái tiền SSI cũ hay là bị ảnh hưởng gì đến cái tiền SSI hay không?
Cái câu hỏi này rất là thực tế và đây là cái câu trả lời cho anh và những người đang theo dõi chương trình. Quý vị biết những người nhận tiền chính phủ SSI là sao? Là không có income đúng không? Là vì họ ở cái tuổi già đúng không? Cho nên họ được nhận một số tiền 800 đồng bao nhiêu đó, khoảng bao nhiêu đó đúng không? Họ nói rằng là họ không có income, bây giờ anh mất đi anh để là một cái số tài sản, tức là bắt đầu họ có cái gì? Họ có income đúng không? Và nếu họ có income thì anh nghĩ bố mẹ anh còn có nhận được cái tiền SSI nữa không? Chính phủ đâu có phải lo cho tất cả mọi người. Anh để tiền lại, ông bà cụ có tiền rồi thì thôi, không cần phải giúp đỡ nữa, thế là mất đi cái phúc lợi đó nhé. Cho nên xem lại, ok, đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn luật sư, trở lại luật sư ạ.
Bây giờ rồi, bây giờ tôi chỉ nói rằng là quý vị nhớ rằng là khi quý vị làm về những vấn đề di trú, quý vị giúp cho tôi, quý vị làm ở một cái văn phòng hay là với một cái người luật sư để quý vị có những cái phúc lợi, những cái sự bảo vệ. Quý vị làm lấy thì không có ai có quyền đại diện cho quý vị trước bộ di trú. Chỉ có một vài văn phòng bất vụ lợi giống như là Catholic Charity thì họ mới có quyền đại diện cho quý vị. Chỉ có những cái bộ phận mà có quyền được đại diện cho quý vị ở trước bộ di trú thôi. Nhưng mà quý vị cần phải biết rằng là cho dù là như vậy, giấy tờ của quý vị nhiều khi quý vị không để ý. Và nếu quý vị đổi nhà trong thời gian hồ sơ đăng ký xét thì quý vị phải báo cho di trú biết. Cho nên làm việc với luật sư quý vị có nhiều cái phúc lợi lắm. Tôi nói thẳng là nhiều người cứ nghĩ là cái chi phí, nhưng mà quý vị chưa thấy đâu. Đối với cái chi phí mà quý vị phải trả cho một văn phòng luật sư, chưa chắc gì nó bằng một góc những cái chi phí quý vị trả cho những cái người khác. Rồi cái hồ sơ của quý vị nó không được theo như ý mình muốn. Những việc nó xảy ra không phải là cái mà mình muốn làm, mà tự động chuyện đó nó xảy ra, hay là chuyện đó nó làm bởi cái người làm việc cho quý vị. Cho nên mình phải xem lại nhé. Rồi những vấn đề về công dân Hoa Kỳ, làm công dân Hoa Kỳ là một cái phúc lợi của mình. Mình đừng có để cho nó mất đi. Cố gắng học 100 cái câu hỏi, những người trên 70 tuổi chỉ học có 20 câu thôi. 20 câu thôi, không có bao nhiêu cả. Quý vị lặp đi lặp lại mỗi ngày. Quý vị tụng kinh mỗi ngày, quý vị sẽ nhớ cái bài kinh đó. Quý vị đọc kinh mỗi ngày, quý vị sẽ nhớ cái bài kinh đó. Cho nên quý vị đọc cái bài học này 20 câu. Trên 70 tuổi quý vị học 20 câu, quý vị đọc đi đọc lại cũng sẽ nhớ. Họ không có thử cái gì hết. Họ thử quý vị 6 câu thôi. Mà trong 20 câu đó quý vị thuộc 6 câu thì tôi nghĩ nó không có nhiều lắm. Rồi quý vị đọc một câu tôi hầu hết ai cũng đọc được. Viết thì có lẽ nó hơi khó một chút. Nhưng mà quý vị sẽ làm được. Nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ đi. Tại vì quý vị sẽ có những cái phúc lợi về vấn đề an sinh xã hội nữa nhé. Đừng có để cho cái cơ hội này nó mất đi. Rồi quý vị sẽ có được một cái cuộc sống thoải mái khi biết rằng là mình có được những cái phúc lợi mà chính phủ ở đây họ cho mình, để mình không có phải sống trong cuộc sống khó khăn. Nếu quý vị có những thắc mắc về những điều luật chúng tôi làm, luật gia đình, luật di trú, luật living trust, vô bí, di trúc, những vấn đề về hợp đồng, những vấn đề về mua bán, thương tích, tai nạn, quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Xin cảm ơn sự hôm ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc, trở lại với chương trình.
Đã cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư sau một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại luật sư sáng mai từ 8 rưỡi tới 9 giờ luôn nhé. Quý thính giả còn thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sau một ngày mới bình an và luôn gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.